Sách nói Thơ Tố Hữu, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1998. Người đọc Hướng Dương. Lời giới thiệu. Bài đầu tập thơ này viết tháng 11 năm 1937, bài cuối tháng 12 năm 1992. Đây là tập tuyển từ hơn 50 năm lao động thơ của Tố Hữu, một chặng thời gian chất chứa bao biến động lớn lao của đất nước. Từ thuộc địa của Pháp làm cách mạng tháng 8 thành công, lập nhà nước nhân dân, rồi kháng Pháp, kháng Mỹ, toàn thắng, mở ra kỷ nguyên tự do độc lập trên toàn cõi đất nước. Bản thân tác giả từ một thanh niên học sinh giàu thương cảm thành người chiến sĩ cộng sản, vượt qua tù đày thành người lãnh đạo đảng, ủy viên bộ chính trị, lãnh đạo nhà nước, phó thủ tướng. Từ bài thơ đầu đến bài thơ cuối của tập, người đọc có dịp nhận ra những đổi thay đó. Thơ Tố Hữu có cách lưu giữ lịch sử khá khái quát và cũng nhận ra một yếu tố không đổi thay, đó là phẩm chất lý tưởng của tác giả. Lúc gian nan bị kẻ địch giam cầm trong xà lim, lúc tưởng chết vì tuyệt thực, lúc ở địa vị xã hội cao, lúc trẻ trung sôi nổi, lúc cao niên thâm trầm, lúc nào Tố Hữu cũng mang lòng tin sắt đá vào chiến thắng của lẽ phải, của sự công bằng, tin vào ý chí chiến đấu, vào nghị lực và lòng tốt của con người. Năm 1938, ông tin vào sự hoàn lương trong sạch của cô gái sông Hương. Ngày mai trong giá trắng ngần, cô thôi sống kiếp đầy thân giang hồ. Sau cách mạng 1945, nhiều cô gái giang hồ đã sạch trong trở lại. Nhưng rồi thời cuộc dần xoay, đúng một nửa thế kỷ tính từ bài thơ năm ấy, trên dòng Hương Giang lại xuất hiện trở lại, thậm chí ở mức đông đảo hơn các cô gái giang hồ. Tố Hữu đã là một ông già ngót 80 tuổi. Ông lại viết, tôi lại đi như từ ấy ra đi. Câu thơ đầy quyết tâm, chất chứa bao nghĩ ngợi ở bên trong. Tố Hữu không để lòng mình buồn vui theo hiện tượng sớm nắng chiều mưa, mà ông lạc quan, tin tưởng, có tính nguyên tắc từ bản chất. Trong những ngày tuyệt thực ở tù Lao Bảo, cuối năm 1940, ông viết bài thơ Trăng Trối. Chàng thanh niên 20 tuổi, nghe phút chết đã kề bên, nhưng hoàn toàn bài thơ không một tiếng thở dài, tiếc nuối, phàn nàn. Không thể không buồn, 20 tuổi, tim đang giào giạt máu. Đến hôm nay, kiệt sức tôi nằm rên, trên gián lạnh không mảnh mền manh chiếu. Nhưng Tố Hữu hiểu việc mình làm, những phút hiểm nghèo ấy, lý tưởng nâng anh dậy. Sống đã vì cách mạng anh em ta, chết cũng vì cách mạng chẳng phiền hà, vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng. Suốt dọc đường thơ, chưa bao giờ tình cảm ấy chùng xuống. Viết về đề tài nào, với Tố Hữu cũng là viết về cách mạng. Những đề tài buổi đầu đến với thơ của Tố Hữu là những phận người thiệt thòi, chịu bất công. Em bé mồ côi, lão đầy tớ, người vú em. Với họ, ông không chỉ có lòng thương, mà hơn thế, ông dâng cả đời mình để xóa bất công và kêu gọi họ tự đấu tranh. Những bài thơ tù là những bài tràn đầy khát vọng tự do và ý chí chiến đấu quyết liệt. Một tiếng tù hú vọng vào nhà giam đánh thức bầu trời rộng cao của tự do. Người tù trẻ tuổi bật dậy. Ta nghe hè dậy bên lòng mà chân muốn đạp tan phòng hè ơi. Không phải một lần Tố Hữu tâm niệm, dẫu phải chết một lần ta cứ chết, không kêu ca, không tiếc nuối than phiền. Tinh thần quả cảm, chấp nhận hy sinh cho dân cho nước đã từng vang dội nhiều lần trong thơ Việt Nam. Từ Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, nay lại vang trong thơ Tố Hữu. Quyết liệt là vậy, sắt đá là vậy, nhưng Tố Hữu lại cũng rất tinh tế nhạy cảm. Trong nhà giam, ông lắng nghe tiếng động ngoài đời, nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh, dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về. Chúng ta ở giữa đời nhiều khi không nghe thấy những âm thanh này đâu, nó nhỏ bé mảnh mai quá giữa bao nhiêu ồn ả của đời. Nó là lòng yêu đời trân trọng, một sự lắng nghe bằng tâm hồn hơn là bằng đôi tai thính giác. Một lần khác, nghe tiếng rào thơ ấu giữa đêm lạnh, người tù trẻ tuổi như thấy cả dáng hình em bé, gió thổi nghiêng nghiêng manh áo mỏng, đầu không nón, bụi sương thầm chấm ướt. Hình như mọi nỗi đau khổ của con người chạm vào hồn Tố Hữu đều ngân lên những cảm xúc thơ thấm thía. Tố Hữu có biệt tài diễn tả những xúc động ấy rất lan xa. Nỗi nhớ đồng quê giữa trưa tù, vì sâu bằng những trưa thương nhớ, hiu quạnh bên trong một tiếng hò. Chiều sâu của một buổi trưa được đo bằng thương nhớ, bên trong một tiếng hò được làm bằng hiu quạnh. Cảm nhận được trạng thái vật chất của tình cảm là năng khiếu của thi sĩ. Hình như mọi giác quan thơ của Tố Hữu như cái radar hướng sóng về những nông nổi tuổi cực của con người, nỗi khát khao tự do và ý chí hành động của họ. Liên kết hình ảnh các bà mẹ trong thơ Tố Hữu, bà má Hậu Giang, bà Bầm, bà Bửu, mẹ Thơm, mẹ Suốt và cả bà thân sinh tác giả, thấy rõ Tố Hữu đã tạc rất trung thành khối tâm hồn thương con thương nước, rất tiêu biểu và điển hình của các bà mẹ Việt Nam. Điều đáng lưu ý là tính cách của các bà mẹ có sự phát triển theo tiến trình cách mạng. Các bà mẹ đều yêu nước và dám hy sinh thân mình cho dân cho nước. Nhưng ở bà mẹ năm 1940 có sự thảng thốt lo âu. Chết có tiếng gì rơi sột soạt, má già rung trán toát mồ hôi. Còn bà mẹ đánh Mỹ 1965 lại có cái đỉnh đạt của người: Tây kia ta đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua, tàu bay hắn bắn sớm trưa, thì tôi cướp việc nắng mưa đưa đò. Tố Hữu đã buộc lòng ông với nhân dân rất sâu sắc. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, và ngày càng sâu sắc. Ở từ ấy, tình cảm ông, trí tuệ ông là thuộc về nhân dân, nhưng giọng thơ ông còn là giọng của riêng một chàng trai học trò xứ Huế. Nhưng đến Việt Bắc vào các năm 1947-1948 của kháng chiến chống Pháp, thơ Tố Hữu đã nhuyễn với lời ăn tiếng nói của nhân dân lao động, của nông dân. Không chỉ cách nói mà cả cách nghĩ. Nhà em phơi lúa chưa khô, ngô chữa vào bồ, sắn thái chưa xong. Nhà em con bế con bồng, em cũng theo chồng đi phá đường quan. Hố phá đường cản giao thông cơ giới của giặc dưới ngòi bút Xuân Diệu lúc ấy được ví như những phím đàn, mà dây điện thoại được coi là dây đàn. Hố xẻ thưa mau nhìn tựa phím, những dây thép nói tựa dây đàn. Quả là nhà thơ đã cố gắng rất vất vả để thi vị quá đời sống, thì Tố Hữu so sánh rất hồn nhiên. Đường đi ngoắt ngoéo chữ chi, hố ngang hố dọc chữ y chữ tờ. Đúng là cái nhìn của người nông dân vừa qua lớp bình dân học vụ. Cách tìm thơ này của Tố Hữu đã là một gợi ý cho các thi sĩ lãng mạn thâm nhập vào khai thác chất thơ mới của đời sống thực. Những năm miền Bắc xây dựng và đấu tranh thống nhất đất nước in dấu rõ nét trong tập thơ Gió Lộng. Gió Lộng, theo tôi, là tập thơ chính nhất của Tố Hữu. Chính về bút pháp, chính về sự hòa nhập khách thể đời sống và chủ thể trữ tình. Bài ca Mùa Xuân 1961: Em ơi Ba Lan, tiếng chổi tre, Mẹ Tôm là những bài thơ xuất sắc của cả nền thơ khi đó. Nghệ thuật xây dựng hình tượng, đặc biệt là cách sử dụng âm điệu "Em ơi Ba Lan, tiếng chổi tre" đã đạt tới mẫu mực. Hình ảnh người dân thường đánh giặc, mẹ Tôm và sau này là mẹ Suốt đã thành những đài kỷ niệm bất tử của chiến tranh nhân dân. Sức khái quát chủ đề và dung lượng đề tài rất rộng, mang tính sử thi, tính anh hùng ca, nhưng không sao nhãng yếu tố trữ tình, cá thể hóa của cảm xúc. Trong bài Mẹ Tôm, sự hoài niệm thời gian khi hỏi tuổi cô gái tên Nhiều có gì lắng lại được diễn đạt rất tinh tế bằng sự ngập ngừng của câu thơ. Nhiều đấy ư em, mấy tuổi rồi? 20, ờ nhỉ, tháng năm trôi. Trong bài Hãy nhớ lấy lời tôi, sau ba câu hô Hồ Chí Minh muôn năm của người đền nợ nước, Tố Hữu hạ một chữ gọi làm rung chuyển tâm trí người đọc. Khẩu hiệu thành tiếng trăn trối của nội tâm: Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, phút giây thiêng anh gọi bác ba lần. Tố Hữu là một nhà cách mạng làm thơ. Ông tự coi mình là nhà thơ nghiệp dư, làm thơ tài tử, nhưng nghệ thuật thơ của ông lại rất điêu luyện. Nhiều sáng tạo rất tinh tế. Ngay từ đầu tập thơ từ ấy, hình ảnh con sông Hương yên tĩnh và trong trẻo làm nền cho khát vọng của cô gái đang bươn trải trong cuộc đời ô uế. Sự yên và trong của sông được diễn đạt bằng bóng in một con thuyền lặng đứng. Trên dòng Hương Giang, em buông mái chèo, trời trong veo, nước trong veo, em buông mái chèo trên dòng Hương Giang. Xin vạch một đường thẳng dưới câu thơ thứ ba, sẽ thấy bóng trời nước in nhau, đối xứng qua sáu câu thơ đó. Ở đây, hình thức đã thành nội dung và sự tìm tòi nghệ thuật diễn ra tự nhiên, thanh thoát. Bài thơ Mẹ Suốt, lục bát biến thể, gợi một hơi hướng dân gian. Tưởng như bà mẹ anh hùng vẫn để nguyên bàn chân đất mà đứng trên đài kỷ niệm của lịch sử. Tác giả tôn trọng tính khách quan bằng cách không viết một lời bình luận, cảm thán. Toàn bài là cuộc trò chuyện. Phẩm chất nhân vật tự hình thành. Tố Hữu viết Mẹ Suốt ngày 4 tháng 11 năm 1965. Ba ngày sau, ông viết Emily, con. Giọng thơ khác hẳn, cách xử lý hình tượng khác hẳn. Cả hai bài đều viết về người thật, việc thực, không thể tránh được tự sự. Vậy mà Tố Hữu tạo được tình thế trữ tình rất phong phú, độc đáo, phù hợp với từng đề tài. Sức sáng tạo và lao động nghệ thuật của người làm thơ, tự nhận là nghiệp dư ấy, rất đáng được nghiên cứu, giới thiệu. Trước đây đã có nhiều bài viết về Tố Hữu, nhưng còn nặng về nội dung tư tưởng. Điều đó cần nhưng chưa đủ đối với thơ. Nhà xuất bản Kim Đồng gần đây đã tiến hành chọn lựa những tác phẩm văn học ưu tú, cả văn lẫn thơ, cả cổ điển lẫn hiện đại, vốn viết cho người lớn, xuất bản giới thiệu dần với bạn đọc ít tuổi là một cách phổ cập văn học chất lượng cao cho các em, là việc làm rất đúng, vừa nới rộng biên độ am hiểu đời sống, am hiểu nghệ thuật của lứa tuổi nhỏ, đáp ứng với tốc độ trưởng thành tâm lý của các em, vừa là một cách nâng cao dân trí phổ cập, hữu hiệu. Cuốn thơ Tố Hữu này nằm trong chuỗi tác phẩm đó. Hy vọng các em còn được đón đọc những nhà thơ hiện đại ưu tú khác, những bài thơ đương đại xuất sắc khác. Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1998, Vũ Quần Phương. Tập thơ Từ Ấy 1937-1946. Trích: Tương tri. Anh không hỏi từ đâu em lạc loài trôi tới, hỏi mà chi em hỡi, càng thêm tủi lòng nhau. Anh đã biết rằng em sống rày đây mai đó, trong bụi đường sương gió, bên xó chợ chân thềm. Chiều hôm nay gió lạnh đẩy em tới buồng anh. Em ơi, nghèo không bánh, anh chỉ có chút tình. Anh nhìn em không nói, nhẹ nhẹ để bàn tay trên đầu non tóc rối, rủ rượi xõa ngang mày. Nhìn anh không chớp mắt, em chẳng nói năng gì. Hai đứa con phiêu bạc, bữa ni thành tương tri. Huế, tháng 11 năm 1937. Đi đi em, rứa là hết, chiều ni em đi mãi, còn mong chi ngày trở lại phước ơi. Quên làm sao em hỡi lúc chia phôi, bởi khác cảnh hai đứa mình nghẹn nói. Em len lét cúi đầu, tay xách gói, áo quần dơ, cắp chiếc nón le te. Vẫn chưa thôi lời day dứt nặng nề, hàng dây tiếng rủa nguyền trên miệng chủ. Biết không em, nỗi lòng anh khi đó nó tơi bời đau đớn lắm em ơi. Bàn chân em còn luyến tiếc không rời nơi em đã cùng anh vui phúc chốc. Những đêm tối anh viết bài em học, cho em quên bớt nỗi nhọc ban ngày, nơi bao nhiêu âu yếm tuổi thơ ngây, anh đã trút cho lòng em tất cả. Em ngoái cổ nhìn anh, ta chỉ trả thầm cho nhau đôi mắt ướt ly sầu. Biết làm sao em hỡi nói cùng nhau, tiếng chửi mắng vẫn phun hoài nhục nhã. Thì em hỡi đi đi đừng tiếc nữa, ngại ngùng chi nấn ná chỉ thêm phiền. Đi đi em, can đảm bước chân lên, ừ đói khổ phải đâu là tội lỗi. Anh mới hiểu càng ngậm ngùi khổ tủi, càng dày thêm uất hận của lòng ta. Nuôi đi em cho đến lớn đến già, mầm hận ấy trong lòng xương ống máu, để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu mà hôm nay anh đã nhóm trong lòng. Huế, tháng 2, 1938. Chiều, lão ngồi bên cửa sổ, trong nắng nhạt chiều thu, còng lưng đang chiếc rổ, mai bán lấy vài xu. Bàn tay khô lẫy bẫy, kéo mũi lạc tre vàng, theo điệu buồn run rẩy trên làn môi khô khan. Cho tới khi chiều tắt, đôi ngọn lá vàng rơi vô tình qua trước mắt, lão buông lạc trong trời. Từ lâu như thế mãi, vẫn không nói không cười, lão ngồi đang chậm rãi, hy vọng của ngày mai. Huế, tháng 10, 1938. Từ ấy, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ không áo cơm cù bất cù bơ. Tháng 7 năm 1938. Tiếng hát sông Hương. Trên dòng Hương Giang, em buông mái chèo, trời trong veo, nước trong veo. Em buông mái chèo trên dòng Hương Giang. Trăng lên, trăng đứng, trăng tàn, đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng. Thuyền em rách nát mà em chưa chồng. Em đi với chiếc thuyền không, khi mô vô bến rời dòng dâm ô. Trời ơi em biết khi mô, thân em hết nhục dày vò năm canh. Tình ôi gian dối là tình, thuyền em rách nát còn lành được không? Răng không, cô gái trên sông, ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài. Thơm như hương nhụy hoa lài, sạch như nước suối ban mai giữa rừng. Ngày mai gió mới ngàn phương sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân. Ngày mai trong giá trắng ngần, cô thôi sống kiếp đầy thân giang hồ. Ngày mai bao lớp đời dơ sẽ tan như đám mây mờ đêm nay. Cô ơi tháng rộng ngày dài, mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng. Trên dòng Hương Giang. Tháng 8 1938. Tiếng sáo ly quê. Ly quê trên súng thần công, xinh xinh như một tiên đồng bồng lai. Trăng khuya len xuống rừng dài, đường non thăm thẳm đá gài lô nhô. Hồng quân mê mải sông hồ, đêm nay tạm nghỉ bên bờ suối reo. Đêm nay như những chiều chiều, đôi con chim đứng lưng đèo ngẩn ngơ. Ly quê nâng ống tre tơ, thổi bài quốc tế dưới cờ hồng quân. Hồng quân bên suối xoa chân, chân rơm rớm máu hồng quân không dày. Ra đi từ ấy giang tây, nước non vạn lý đêm ngày trường chinh. Quảng chi lên thác xuống gần, một dần cờ đỏ đinh ninh lời thề. Can trường trải với sơn khê, bước đi đã hẹn ngày về thành công. Sáo kêu vi vút trên không, sáo kêu dìu dặt bên lòng hồng quân. Sáo kêu réo rắt xa gần, sáo kêu dục dã bước chân quân hồng. Ly quê trên súng thần công, nghe con chim hót trong lòng tim xanh. 1938. Chú thích: Ly quê, tên một thiếu niên anh dũng trong cuộc trường chinh của Hồng quân Trung Hoa. Trên đường hành quân, em thường thổi sáo cho Hồng quân nghe. Theo Thiên phóng sự lớn Nước Trung Hoa đỏ trên đường của nhà văn tiến bộ Mỹ Smith Lay. Đông Kinh nhuộm máu, tặng những người đàn bà Nhật chết trên đường sắt Đông Kinh. Nhật hoàng, Nhật hoàng, trên ngai vàng chễm chệ, uất hận của phù tang đã gian cùng sóng bể. Trong lầu son lộng lẫy, phe phẩy quạt ngà xinh, nghe không ngươi huyết chảy trên đường sắt Đông Kinh. Nghe không ngươi lời gian từ đáy lòng tha thiết, thôi bàn tay hung tàn bắt chồng con ta chết. Biết bao nhiêu quả phụ nhăn trán nhìn va gông, bao nhiêu nàng ủ rũ run rẩy đứng trong chồng. Bỗng lay động ngàn binh, còi tàu vang tiếng thét, và đoàn xe rùng mình sắp lăn vào cõi chết. Và khối người kinh hãi, xúc động bởi tình thương, như một đoàn hổ dại cùng tuôn đổ ra đường. Tung cao muôn bàn tay, những bàn tay rối loạn, hỡi thiên tử cao dày, vì chúng tôi cứu nạn. Lần thứ hai còi thét, mặt chúng tôi nằm đây, hỡi thiên hoàng soi xét, chiến địa đã tràn thây. Còi lại thét không thôi, vẫn những lời nức nở, trả chồng con chúng tôi, hỡi thiên hoàng muôn thuở. Thiên hoàng trong cung điện lạnh ngắt nghe gì đâu, và đoàn xe cứ nghiến tan nát những xương đầu. Nhật hoàng trên ngai vàng chểm chệ, uất hận của phù tang đã giang cùng sóng bể. Huế, tháng 5 năm 1938. Khi con tu hú, khi con tu hú gọi bầy, lúa chim đương chín, trái cây ngọt dần, vườn râm dậy tiếng ve ngân, bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. Trời xanh càng rộng càng cao, đôi con diều sáo lộn nhào từng không. Ta nghe hè dậy bên lòng, mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! Ngột làm sao chết uất thôi, con chim tu hú ngoài trời cứ kêu. Huế, tháng 7, 1939. Nhớ đồng. Tặng vịnh. Vì sâu bằng những trưa thương nhớ, hiu quạnh bên trong một tiếng hò. Đâu gió cồn thơm đất nhã mùi, đâu ruồng che mát thở yên vui, đâu từng ô mạ xanh mơn mởn, đâu những nương khoai ngọt sắng bùi, đâu những đường con bước vạn đời, xóm nhà tranh thấp ngủ im hơi. Giữa dòng ngày tháng âm u đó, không đồi nhưng mà trôi cứ trôi. Vì sâu bằng những trưa hiu quạnh, ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi! Đâu những lưng cong xuống luống cày, mà bùng hy vọng nức hương ngây. Và đâu hết những bàn tay ấy, giải giống tung trời những sớm mai. Đâu những chiều sương phủ bãi đồng, lúa mềm xao xác ở ven sông, vẳng lên trong tiếng xe lùa nước, một giọng hò đưa hố não nùng. Vì sâu bằng những trưa thương nhớ, hiu quạnh bên trong một tiếng hò. Đâu dáng hình quen, đâu cả rồi, sao mà cách biệt quá xa xôi. Chao ôi thương nhớ, chao thương nhớ, ôi mẹ già xa đơn chiếc ơi! Đâu những hồn thân tự thuở xưa, những hồn quen dải gió dầm mưa, những hồn chất phác hiền như đất, khoai sắn tình quê rất thiệt thà. Đâu những ngày xưa Tôi nhớ tôi, băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời, vẫn dơ theo mãi vòng quanh quẩn, muốn thoát than ôi bước chẳng rời. Rồi một hôm nào tôi thấy tôi nhẹ nhàng như con chim cà lơi, say đồng hương nắng vui ca hát trên chín tầng cao bát ngát trời. Cho tới chừ đây, tới chừ đây, tôi mơ qua cửa khám bao ngày, tôi thu tất cả trong thầm lặng như cánh chim buồn nhớ gió mây. Vì sâu bằng những trưa hiu quạnh, ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi. Tháng 7, 1939. Con cá chột nưa. Năm sáu ngày mệt xỉu, thuốc làm khuây mấy điếu, vài ba hớp nước trong, suy nghĩ chuyện bao đồng, vẫn không ngoài chuyện đói. Đầu sàn canh bốc khói, chén cá nức mùi thơm, lên họa với mùi cơm, sao mà như cám dỗ. Muốn ngủ mà không ngủ, cái bụng cứ nằn nì. Ăn đi thôi, ăn đi, chết làm chi cho khổ. Nghe hắn thầm quyến rũ, tôi đỏ mặt bừng tai. Im đi cái giọng mày, tao thà cam chịu chết. Hắn nằm im đỡ mệt, rồi tha thiết gian lơn. Đời mới 20 xuân, chết làm chi cho khổ. Hắn nói to nói nhỏ, kể lể chuyện đê hèn. Tôi vẫn cứ nằm yên, hắn liền thay chiến thuật. Thôi thì thôi cứ vật, nhưng phải ráng cầm hơi, theo với bạn, với đời, cho đến ngày kết quả. Ăn đi, vài con cá, năm bảy cái chột nưa, có ai biết, ai ngờ, thế vẫn tròn danh dự. Không can chi mà sợ, có hôi miệng, hôi mồm, còn có nước khi hôm, uống vô là sạch hết. Lần này tôi thú thiệt, lời hắn cũng hay hay, lý sự cũng đủ đầy, nghe ra chừng phải quá. Ăn đi vài con cá, năm bảy cái chột nưa, có ai biết, ai ngờ, thế vẫn tròn danh dự. Nhưng mà tôi lưỡng lự, suy nghĩ rồi lắc đầu, đành không ai biết đâu, vẫn không làm thế được. Từ khi chân dấn bước trên con đường đấu tranh, tôi sẵn có trong mình đôi mắt thần chủ nghĩa. Đã đứng trong đoàn thể, bên vực quyền lợi chung, sống chết có nhau cùng, không được xa hàng ngũ, không thể vì quyến rũ mua bán được lương tâm. Danh dự của riêng thân là của chung đồng chí, phải giữ gìn tỉ mỉ như trong mắt con ngươi, đến cạn máu tàn hơi phải trải lòng chân thật. Không một nét quanh co, không một bóng lờ mờ, không một nhăn ám muội. Bụng nghe chừng biết tội, từ đó hết nằn nì, không dám thở than chi, và tôi cười đắc thắng. Lao Bảo, tháng 11, 1940, trong những ngày tuyệt thực. Trăng trối. Từ thuở ấy quăng thân vào gió bụi, đến hôm nay phút chết đã kề bên. Đến hôm nay kiệt sức tôi nằm rên, trên gián lạnh không mảnh mền manh chiếu. Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu, dấn thân vô là phải chịu tù đày, là gươm kề cổ, súng kề tai, là thân sống chỉ coi còn một nửa. Bao khổ ấy thôi cần chi nói nữa, bạn đời ơi, ta đã hiểu nhau rồi. Nếu mai đây có chết một thân tôi, 20 tuổi tim đang giàu giạt máu, 20 tuổi hồn quay trong gió bão, gân đang săn và thớ thịt căng da, đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa, 20 tuổi mới qua vòng thơ bé, dù phải chết, chết một đời trai trẻ, liệm thân tàn bằng một mảnh chiếu con, rồi chôn xương rục thối dưới chân cồn, hay phơi xác cho một đoàn quả rỉa, tôi chẳng tiếc, chỉ cười trong mai mỉa bao nhiêu hình ảnh đó vẽ quanh tôi. Tiếc làm chi, thế cũng đã sống rồi, trường giông tố mấy năm trời vật lộn, với cách mạng tôi không hề đùa bỡn và không hề dám chối một nguy nan. Dẫu bao nhiêu thành quả của thanh xuân, tôi mới hái một đôi lần ít ỏi, và bên bạn chỉ là tên lính mới, gót chân tơ chưa dày dạn phong trần. Tôi vẫn hằng tự nghĩ, miễn quên thân, dâng tất cả để tôn thờ chủ nghĩa, thế cũng được, lựa chi nhiều tài trí, mới là tên lính quý của đoàn quân. Và lòng vui, trí nhẹ đủ 100%, tôi sẽ chết bình yên, không hối hận. Tôi sẽ chết như bao nhiêu số phận, nẻo đường xa đã mạnh dấn chân vào, đã từng lăn trong máu dưới gươm trào, thân đã nặng bởi bao gông xiềng xích. Tôi sẽ chết tuy chưa về tới đích, nhưng cần chi đã có bạn chung đời, tung hoành trên mặt đất 4 phương trời, trường giao chiến không một giờ phút lặng. Rồi chiến thắng sẽ về ta, chiến thắng, và tương lai ta sẽ chiếm về ta. Trường đấu tranh là một bản hùng ca, ta sẽ chết trong điệu đàn tranh đấu. Đây là tiếng, hỡi bạn đời yêu dấu, của một người bạn nhỏ trước khi đi. Đây là lời trăn trối để chia ly, hãy đón nó, bạn đời ơi, đón nó. Đường tranh đấu không một giờ thoái bộ, sống đã vì cách mạng anh em ta, chết cũng vì cách mạng chẳng phiền hà. Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng, lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng, ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành, và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh, vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng. Lao Bảo, tháng 11, 1940, trong những ngày tuyệt thực. Châu Ro. Châu Ro ơi, xa rừng quê núi cũ, từ nơi đây buồn lắm phải không anh? Người thượng già đương mãi ngó xa xanh, với đôi mắt dại đờ trong tuyệt vọng. Bỗng quay lại, cơ chừng nghe xúc động, cả một lòng thương nhớ dưới chiều đi. Anh nhìn tôi đau đớn rồi thầm thì, tôi nhớ lắm, chú cha, tôi nhớ lắm. Ôi tiếng nhớ, sao mà nghe buồn thảm, nó kéo dài như một tiếng dê kêu, lạc bầy đi ngơ ngác dưới sương chiều. Tôi để lặng nghe nỗi lòng đau khổ của anh bạn trong khi sầu não đó kề bên tai bằng một giọng rừng non. Mấy năm rồi xa cái vợ cái con, tôi nhớ lắm, nhớ cái nhà cái cửa, nhớ cái rẫy nhiều khoai, nhiều bắp lúa, nhớ con bò to, nhớ mấy con heo, không biết còn hay ông bắt chết queo, để con đói với vợ nghèo trong núi. rồi bỗng lặng trầm ngâm anh rã rượi, há hốc mồm như để gió rừng xa của quê hương đem lại chút hơi nhà. Và dưới bóng mày đen trong hộp tối, như hang đá chiều hôm dày khí núi, động sương mờ trên đôi mắt chứa chan, bao nhớ nhung thờ thẫn ngó lên ngàn. Anh không khóc, nhưng gì đâu chẳng biết, có lẽ bởi bao nhiêu điều nhớ tiếc, trong lòng anh hung lại khối căm hờn. Những bàn tay độc ác đã chia tan tổ yên ấm trên đầu ngàn ngọn núi. Tôi bỗng thấy chớp lòe lên dữ dội, lửa thù trong đôi mắt tối chiều đông, đôi vành môi thành một lưỡi dao cong. Anh nghiến chặt hai hàm răng lẩm bẩm: đau cái bụng, ui chu cha, tức lắm. Và hồi lâu, bên ngưỡng cửa song tù, tôi còn nghe tiếng nói của Châu Ro: đau cái bụng, ui chu cha, tức lắm. Lao Bảo, mùa đông 1940. Chú thích: ông, tiếng gọi bọn quan pháp cai trị. Đau cái bụng, một lối nói của người thượng để chỉ sự uất ức trong lòng.